cây trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho tình
Ngày 28 tháng 7, Trinh Phước Maria Martinengo, Thánh Xuyên, Tử Đạo Việt Nam. Maria Magdalena Martinengo sinh năm 1687 tại Brescia, nước Ý. Thân mẫu Maria qua đời ít lâu sau khi sinh hạ Ngài. Lúc còn nhỏ, Maria chịu ảnh hưởng của các vị thánh, và Ngài đã cố gắng bắt chước họ trong cầu nguyện và thực hành các việc đền tội. Lên 18 tuổi, Maria Magdalena Martinengo gia nhập hội dòng các nữ tu Cappuccino tại quê nhà. Ngài đã sống một cuộc đời cầu nguyện, đền tội, và Thiên Chúa đã ban cho Ngài những ân sủng đặc biệt, kể cả ơn làm được phép lạ. Sơ Maria đặc biệt tận hiến đời mình cho Chúa Giêsu tử nạn, và thường hay suy gẫm từng cực hình mà Người đã chịu để cứu chuộc các tội nhân. Nhiều người đã đến với Sơ Maria xin lời cầu nguyện, và sẽ đã khích lệ cũng như giúp họ nhận ra những điều cần làm để loại bớt những khó khăn trong cuộc sống. Đôi lúc Sơ Maria có thể đọc được những tư tưởng của họ và tiên báo cả những biến cố tương lai. Sơ Maria Magdalena Martinengo phục vụ cộng đoàn qua các chức vụ tập sư và giữ cổng, và chị em cũng chọn Ngài làm mẹ bề trên hai nhiệm kỳ. Maria Magdalena Martinengo là người khôn ngoan, quảng đại và có thể làm bất cứ việc gì khi chị em cần đến. Maria Magdalena Martinengo qua đời năm 1737, lúc được 50 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 tôn phong lên bậc Trinh Phước. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Trinh Phước Maria Magdalena Martinengo, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu tử nạn bằng việc chu toàn thật tốt những nhiệm vụ được trao phó cho mình, nhất là những công việc mà chúng ta không ưa thích. Thường thì mình làm những việc hợp với sở thích của mình, hợp với năng khiếu của mình hứng thú đó. Anh thích hát mà được giao cho nhiệm vụ ca đoàn còn gì bằng. Anh thích điện kỹ thuật mà được giao cho chăm sóc âm ly máy móc thì còn gì bằng. Anh giỏi về vườn tược, chăm sóc cây kiểng, chim hoa cá kiểng thì còn gì bằng. Nhưng mà có khi mình phải làm ngược lại những việc mình không ưa thích. Lúc đó, những chuyện vặt vãnh trong nhà hay ở ngoài cộng đoàn mà ta xem đó như là những hy sinh, những việc đền tội mình, những việc mà làm cho ta tập bỏ mình mỗi ngày để càng ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Đó là điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, là những việc con làm nó có giá trị ở lòng mến của con khi đặt vào công việc đó. Những hy sinh, những vất vả và đau khổ của con khi làm công việc đó, chứ không phải bởi những cái thành quả, những kết quả mà người đời thì thường đánh giá là kết quả, thành quả của công việc ban thưởng. Còn Chúa thì đánh giá ở hy sinh và tình yêu ta đặt vào khi làm công việc đó. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mỗi người Chúa ban cho một khả năng khác nhau. Có khi mình thích đi làm bác ái mà Chúa bảo thôi ở nhà làm việc truyền thông, ngồi nghe giảng, quay phim, chụp hình. Có khi mình thích đi quay phim, chụp hình, Chúa bảo thôi đi cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót. Ngược với lại những gì mình thích, lần chuỗi mà rất đầy đọc kinh bắt làm. Đôi khi cho người khác đi công tác bác ái, ta đang thích quay phim thì lại bắt người ta đi cầu nguyện. Có những người chỉ thích đi quay phim, người chỉ thích đi chụp hình, còn vô đọc kinh cầu nguyện là khó chịu lắm. Mà quên rằng là nếu không cầu nguyện, ta sẽ không biết được giá trị của việc quay phim hay chụp hình, hay là đi làm công tác có giá trị như thế nào. Và nếu không cầu nguyện thì mình đi làm cũng chỉ giống như người đi làm công, chứ không phải là người tông đồ của lòng thương xót Chúa. Thánh Giuse Garcia Sapetro Xuyên, giám mục tử đạo. Thánh Giuse Sapetro Xuyên với 37 tuổi đời, 9 năm truyền giáo, 3 năm giám mục. Những con số xem ra khiêm tốn, nhưng sự nghiệp của thánh nhân thật lẫy lừng, vì ngài đảm nhận địa phận lớn nhất khi ấy là 150.000 người. Đó là địa phận chịu bách hại nặng nề nhất. Các thánh tử đạo phải chịu nhiều thứ cực hình nào cũng đau đớn khổ sở. Nhưng những thứ cực hình càng kéo dài thời gian thì càng làm cho các ngài đau khổ. Chính thánh Giuse Xuyên đã phải chịu cực hình kéo dài như thế. Ngài bị kết án lăng trì. Cho nên khi đã đến pháp trường bảy mẫu, năm tên lý hình đã cầm sẵn năm con dao to chờ lệnh phân thây ngài ra. Và khi quan giám sát ra lệnh, thì họ chặt tay, chặt chân, rồi sau hết mới chặt đầu ngài, cố ý để kéo dài thời gian, cực hình làm cho ngài phải đau khổ hơn trước khi chết. Nhưng Thánh Xuyên sẵn lòng hy sinh chịu khổ để làm chứng cho Chúa. Thánh Giuse Mercio Garcia San Pedro Xuyên sinh ngày 29 tháng 4 năm 1821 ở San Pedro de Azoro, tỉnh Oviedo, nước Tây Ban Nha. Tuy nhà thuộc dòng dõi quý tộc nhưng sa sút đến nghèo khó. Nhưng Giuse rất ham học hành và ước muốn đi tu làm linh mục. Cha mẹ thấy cậu có ý muốn tốt lành như thế thì hết sức vui mừng, cố gắng làm ăn và dành dụm lo cho cậu học tập tu luyện. Được cha mẹ yêu thương lo lắng, cậu đem hết tâm trí học hành. Và mỗi dịp nghỉ hè về gia đình, cậu luôn giúp làm việc đồng áng để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cậu nói, không có việc nào làm mất danh dự nếu nó không trái với thánh ý Chúa. Tuy còn đi học, nhưng thầy San Pedro Xuyên được mời làm giáo sư văn chương La Ngữ và âm nhạc tại trường San Jose. Sau khi tốt nghiệp thần học, thầy được chọn làm giáo sư phụ tá dạy luân lý cho các tân sinh viên. Ngày 29 tháng 5 năm 1847, thầy Giuse được thụ phong linh mục dòng Thánh Đa Minh. Và nhờ ơn Chúa soi sáng, vị tân linh mục ngỏ ý xin bề trên cho đi truyền giáo ở Việt Nam. Được bề trên chấp thuận, cha đáp tàu đến miền Bắc Việt Nam ngày 29 tháng 2 năm 1849. Sau một thời gian học tiếng Việt, cha được Đức Cha An đặt tên là Xuyên và chọn làm giám đốc chủng viện cao xá. Với tài học sẵn có và nhân đức đã từ lâu tập luyện, cha dồn hết sức vào việc đào tạo các chủng sinh. Cha giáo dục họ không chỉ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng, bằng hành động, bằng việc làm. Hằng ngày, cha ăn chay, hãm mình, cầu nguyện, lần chuỗi mân côi để nêu gương cho họ. Nhất là cha luôn tìm dịp dẫn họ đi giảng đạo cho lương dân, dạy giáo lý cho các tín hữu, tập cho họ làm việc tông đồ. Thấy cha nhiệt thành lo bổn phận và sống đạo đức thánh thiện, năm 1852, Đức Cha An chọn cha làm giám mục phụ tá của ngài. Từ đó, vị tân giám mục càng nỗ lực hoạt động mục vụ siêng năng cần mẫn hơn. Mặc dầu giữa lúc đó vua Tự Đức ban hành sắc chỉ cấm đạo, cha vẫn đi thăm các họ đạo, khích lệ các linh mục, củng cố niềm tin cho các giáo dân bằng lời giảng dạy và nhất là bằng gương hy sinh đạo đức của ngài. Ngày 30 tháng 7 năm 1857, Đức Cha An bị bắt và xử tử. Kể từ đó, một mình ngài phải gánh hết trách nhiệm nặng nề trong địa phận. Nhưng ngài không sờn lòng nản chí, vẫn một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đồng thời cậy nhờ Đức Mẹ trợ giúp chu toàn bổn phận. Dù vậy, ngài cũng sợ có ngày giáo phận sẽ bị mất chủ chăn, nên đã dùng quyền tòa thánh ban mà chọn cha Borio Vinh làm giám mục phụ tá cho ngài. Và đúng như ngài đoán, ngày 8 tháng 7 năm 1858, đang lúc ngài làm lễ tại xứ Kiên Lao, thì quân lính đến vây bắt, giải về tỉnh Nam Định. Trong 20 ngày bị giam giữ, ngài phải mang gông cùm xiềng xích nặng nề, nhiều lần bị tra tấn, đánh đập đau đớn, buộc phải bước qua thập giá, chối đạo. Nhưng Ngài vẫn luôn sẵn lòng chịu khổ vì Chúa, cương quyết giữ vững niềm tin, thà chết chẳng thà bỏ đạo. Ngài can đảm nói với quan: "Tôi đã tin Chúa và phụng sự người từ nhỏ đến giờ. Tôi đã hy sinh lìa bỏ xứ sở quê hương của mình để rao giảng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa, tin theo người. Làm sao mà tôi bỏ Thiên Chúa đó được? Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho tôi hạnh phúc đời đời mà thôi." Thế là quan tức giận, kết án lăng trì Ngài. Và ngày 28 tháng 7 năm 1859 tại Pháp Trường Bảy Mẫu, Lý Hình chặt tay, chặt chân và sau hết chặt đầu vị giám mục anh dũng của Chúa. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã phong Ngài lên chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.